bữa trước mình học xong cái kinh các phép tu duyên thông, nó gồm có giảng có thể là 6 buổi được 6 cuồng. Mà cái đó, cái kinh kỳ đầu mình học nó khó lắm, nó là cốt tủy kinh Lăng Nghiêm, thủ Lăng Nghiêm đó, cho nên khó, quý vị nào mới quên á thì lấy về nghe. Ông chùa mới sang ra lấy về nghe xong rồi nghe không nghe nữa thì em trả, hoặc muốn giữ luôn thì ở đây cô cũng tặng cho quý vị gửi bộ đó, muốn thì đem về cũng nghe thôi. Hôm nay á kinh các pháp tu duyên thông kỳ đầu mình học á, nó 6 cuộn thầy nói cô Giám Hải có đưa ha. Thì hôm nay mình học về một cái kinh khác, kinh này thì kinh nhỏ thôi, thì kinh này nó tên là Nền Tảng Đức Tin, kinh Nền Tảng Đức Tin. Thì cái kinh này Đức Phật dạy cho tất cả Phật tử cũng như các tỳ kheo phải có một cái niềm tin vững chắc dựa trên một cái nền tảng nào đó, chứ không phải là đụng đâu thì tin đó. Nhân cái sự kiện mà dân chúng Kalama, một cái xứ Kalama đó hoang mang, tại ở bên hội bên Ấn Độ có một cái xứ Kalama đó, thì dân tộc đó nó cũng có một số theo Phật, thì thỉnh thoảng như có những cái vị tu sĩ hay những cái nhà truyền giáo hay những cái nhà truyền thuyết, thì họ đến đó họ giảng cũng như đạo, như bà đạo này đạo kia đó, đạo nào nó cũng tới nó giảng, mà hãy nó giảng thì nó cái đạo nó là hay nhất hơn thầy đó, rồi nó chê bai những cái đạo khác, hoặc là nó tới đó nó truyền cái pháp môn tu thiền hoặc là tu mật tông hay gì đó thì nó lại chê bai những cái pháp tu tịnh độ gì vậy, nó chê bai là không hay, dở hơn cái pháp của nó. Mà ông nào tới thì cũng nói pháp tu của mình hay hết đó, rồi giáo lý của mình hay, như là Thiên Chúa tới rồi Đạo Thiên Chúa cũng nói là hay, rồi Phật giáo tới cũng hay, rồi Đạo Ba Hai tới Đạo Ba Hai cũng nói là hay. Thì mấy ông không có biết chỗ nào hay, cho nên mấy ông mới hỏi Đức Phật đó. Những cái tôn giáo này đến thì chỉ trích tôn giáo khác, thì những cái pháp môn này tới thì chê những pháp môn khác, nói là pháp môn của mình hay. Vì vậy mà mấy ông ở xứ là Kalama này nó hoang mang, không biết chỗ nào hay, chỗ nào không hay, hay là hay chỗ nào, vậy nên tin ai là nên không tin ai. Vì vậy mà mấy ông mới nhân gặp Đức Phật thì mới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật mới trả lời, Đức Phật dạy cái bài kinh này. Thì hôm nay mình cũng học, mình cũng có hồi cũng hoang mang, phải không? Mình cũng biết đâu là đúng, đâu là sai, nó đâu là chánh, đâu là tà, thì Đức Phật chỉ. Bây giờ cô đọc cái bài kinh thì y theo cái kinh này, đọc tới đâu rồi cô giảng tới đó cho quý vị. Khi quý vị ngồi học cuốn kinh như vậy thì quý vị giống như quý vị đang đối diện với Đức Phật vậy đó. Mình học kinh, học thẳng vô kinh luôn, giống như mình đang ngồi trong cái đạo tràng để mình nghe Đức Phật giảng. Thì giờ Đức Phật á thì để lại kinh điển, thì các chư tăng ni á nói lại cái kinh điển này, hai mặt Đức Phật nói lại kinh điển này cho quý vị, giống như Đức Phật có ở đây vậy. Khi mà giáo pháp của Phật còn tại thế thì Đức Phật còn tại thế, không phải vắng mặt. Vắng là Đức Phật đi qua một cái xứ khác để mà thuyết pháp thôi, Đức Phật hiện nay không có ở thế giới Ta Bà thì đi qua một cái khác để nói chuyện vậy thôi, chứ không phải là Đức Phật không có mất. Thì ở đây như hàng đệ tử của Phật, hàng Như Lai sứ giả thay mặt Đức Phật tuyên dương cái giáo pháp này. Hồi xưa Đức Phật cũng giảng cho các vị tỳ kheo nghe, và các vị tỳ kheo đi như ngày Xá Lợi Phất Mục Liên thì cũng đi các nơi giảng lại cho mọi người. Đức Phật một mình đi đâu có nổi, đi đâu có hết đâu. Thì bây giờ thì cũng vậy, giáo pháp cũng còn ở đây, thì các vị sứ giả Như Lai, các vị nào giảng được thì giảng ra đó. Thì hôm nay ở đây đạo tràng của mình ở đây cô cũng giảng được, vì vậy mà cô giảng cho quý vị nghe lại. Thì ngài A Nan khi mà kiếp tập kinh điển thì ngài A Nan nói lại những cái lời kinh mà ngài A Nan nghe Đức Phật giảng đó, thì A Nan nói lại. Thì bây giờ chúng ta nghe ngài A Nan nói vậy nè ha. Chính tôi nghe như vậy, một hôm nọ Đức Thế Tôn và đại chúng tỳ kheo du hành đến thị trấn Kesabuta của sắc dân Kalama thuộc nước Kosala. Hôm ấy dân chúng cung kính dây quay quần bên Đức Phật. Có người thì thành kính vấn an sức khỏe của Phật có khỏe hay không, có người thì cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, có người thì lễ phép khoanh tay, và có người thì lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn tôn nhang của Đức Phật và đại chúng tỳ kheo. Rồi vài người trong số của họ bắt đầu thưa chuyện với Đức Thế Tôn. Có người thì thấy Đức Phật tới thì sao, lặng lẽ đó, đâu ai ồn ào gì đâu. Có người tới thưa Đức Phật có khỏe hay không, ngài khỏe hay không. Có người thì tới xin đảnh lễ. Có người thì đứng im ở đằng góc đằng kia nhìn, thấy cái dung nhan Đức Phật sáng sủa đẹp đẽ quá, nghiêm trang tề chỉnh và rất là bình an. Thấy tất cả 1250 vị đệ tử của ngài ngồi vàng hết trơn, rất là bình an, trong lòng không có một cái bóng dáng gì đó. Cho nên rồi tất cả mọi người khi mà đánh lễ xong rồi ngồi qua một bên, thì trong số của họ thì thường thường hồi xưa khi mà gặp Đức Phật rồi đánh lễ đi hoành ba vòng tỏ vẻ cung kính xong rồi thì ngồi xuống, và các tỳ kheo bắt đầu hỏi thì ngài mới nói, chứ không có hỏi thì không có biết gì đâu nói. Thường thường cũng có người hỏi mới nói, hồi xưa kinh vậy đó, cũng nhân cái dịp này đó. Thì ở trong số những cái người dân Kalama này á, có một vài người đứng lên thưa rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, có một số sa môn bà la môn đi đến cây sa bu ta này truyền đạo, vị nào cũng hết lời tán thán khuyến dụ người khác theo đạo của mình, đồng thời họ không tiếc lời chê bai phê phán khinh miệt những lời dạy đạo của những vị khác. Sự việc này làm cho chúng con phân vân, vị nào tuyên bố sự thật, đạo nào là chân lý, vị nào tuyên bố sai sự thật, đạo nào không phù hợp với chân lý, chúng con nên theo ai và phụng sự đạo nào. Mà chúng con không biết, chúng con rất là hoang mang khi nghe những cái lời mà các vị đó tới đây cho biết, không biết ở đâu sai, không biết ở đâu là đúng, không biết đạo nào là đúng, đạo nào là sai, không biết vị nào nói trúng, vị nào nói trật. Vì vậy mà mấy ông mới hỏi Đức Thế Tôn, xin ngài dạy cho chúng con được biết làm sao để phân biệt được cái nào đúng sai, cái nào thật, cái nào không thật, cái nào lợi ích và cái nào không lợi ích. Liền đó Đức Phật ôn tồn dạy rằng, Đức Phật mới dạy rằng: này các thiện nam tín nữ, các vị phân vân nghi ngờ là điều tất yếu và hợp lý. Trong trường hợp như vậy, các vị không nên vội tin hay bác bỏ quan điểm của đạo nào. Khi các vị chưa tìm hiểu đạo ấy một cách thấu đáo, Đức Phật nói nè, này các thiện nam tín nữ à. Tại sao gọi là thiện nam, gọi là sao gọi là tín nữ? Những vị mà u bà tắc á là gọi là thiện nam, cận sự nam. Còn những vị mà đệ tử mà ngũ giới á, được kêu là u bà di, là kêu là tín nữ. Bởi vì sao? Những người thiện nam người ta đeo đạo á, những người nam người ta đeo đạo á, người ta có cái trí hơn. Khi mà người ta hiểu chín chắn hơn người đàn bà một chút, người ta khi đã một khi mà người ta đeo đạo rồi là người ta đi thẳng vô luôn. Người ta không có những cái phiền não, nhưng không có cái nghi ngờ, không có những cái phân vân. Mà khi họ đã tìm hiểu được rồi, họ vô đạo là họ đi thẳng vô luôn, mau lắm. Những người nam người ta vô đạo mau hơn người nữ, ta không trở ra trở vô. Còn người nữ do cái lòng tin, do cầu nguyện gì đó, do lòng tin nó nghe người ta nói là Phật linh quá hay là Phật phù hộ quá, rồi theo đạo Phật cái thì được hết khổ đó. Do cái lòng tin tưởng mà vô đạo, coi là tín nữ. Nhưng mà hãy do lòng tin mà vô đạo thì hãy mà vô mà không được những cái gì đó, vô thấy không có bầu nhiệm thì thời gian bỏ, dễ bỏ hơn là bên nam. Cho nên vì vậy mà Đức Phật tùy theo á cái căn cơ và cái căn cơ của người nam và người nữ mà Đức Phật kêu là thiện nam là người nam, còn nữ là Đức Phật gọi là tín nữ. Từ cái lòng tin mà vô đạo. Còn cái người nam người ta từ cái trí huệ, từ cái thiện tâm người ta ta vô đạo. Cho nên ta không có lòng tin, ta lòng tin là tin nhưng mà ta chắc lắm. Vậy Đức Phật nói này các thiện nam tín nữ, nó là nói chung á, các vị phân dân nghi ngờ những điều tất yếu và hợp lý đó. Phân dân nghi ngờ vậy là đúng đó. Khi mình vô đạo mình phải đừng có tin liền, đụng đâu tin đó là không được. Nghe rồi phải suy nghĩ chín chắn rồi có đúng không mới là tin đó. À, Đức Phật khen đó. Thì Đức Phật nói trong trường hợp mà gặp người ta khen đạo người ta, ta chơi đạo khác, hoặc ta tán khen pháp môn người ta, ta chơi pháp môn khác, thì quý vị á đừng có bác bỏ gì người ta đó. Cứ nghe đi, cứ lắng tai nghe, biết nghe và biết nhìn, biết nhìn và biết lắng nghe đi, phải không? Biết nhìn là nhìn cái gì? Người ta nói như vậy á, rồi mình nhìn á, có phải không? Có đúng sự thật không? Rồi biết lắng nghe và lắng nghe cho chú đó. Khi người ta nói thì mình đừng có nói, khi người ta nói thì mình phải nghe, mình đừng có nói. Mình nói là cái lời nói của người ta nó trôi mất à, nó đâu có vô cái tâm của mình được, phải không? Cho nên khi người ta nói mình phải lắng nghe đi. Nếu mà khi mà nghe rồi cái gì bắt bỏ liền người ta thì không nên. Tại vì Đức Phật nói mình chưa có tìm hiểu thấu đáo cái sự thật của cái lời nói của người ta. Chưa, trong khi chưa có tìm hiểu thấu đáo thì đừng có chê, mà chưa có tìm hiểu thấu đáo thì cũng đừng có khen, cứ làm tin nghe thôi. Đức Phật biểu này à, quý vị đừng có bài bác, trong khi quý vị chưa có tìm hiểu thấu đáo được thì đừng có bài bác người ta, cũng đừng có dội tin luôn, cứ bình thường vậy nghe thôi. Này các thiện nam tín nữ Kalama, nhân đây Đức Như Lai sẽ giảng giải về 10 nền tảng của đức tin chân chánh. Đức Phật nói có một cái đức tin chân chánh gồm có 10, gồm có 10 điều. Căn cứ cho 10 điều này làm cái nền tảng, làm cái căn bản, làm cái kim chỉ nam, làm cái cốt cách để mà có cái niềm tin. Mình muốn tin á, thì dựa trên 10 cái điều này thì mới tin đó. Thì á, điều thứ nhất á, Đức Phật nói nè, một là chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là truyền thuyết. Truyền thuyết, quý vị biết truyền thuyết là gì không? Truyền thuyết á, là chuyện, những cái chuyện nhân gian truyền miệng, giống như sự rất trầu cao, hay là những nhân vật kỳ tích, những nhân vật như là linh tiên, ông này ông kia này, linh tiên, những cái chuyện nhân gian truyền miệng đó, những cái nhân vật linh tiên nè thường mang yếu tố thần bí á, tiên liên, cũng như nói là ở trên cái núi kia nó có một cái khúc cây đó tự nhiên nó hiện ra một cái hình của ông nào đó thần linh lắm, ông đó ông biểu là mỗi ngày phải giết một con gà đem lên cúng ổng, ổng thì ổng phù hộ cho dân làng được hạnh tự do hạnh phúc. Đó là truyền á, truyền miệng á, truyền miệng với nhau, truyền miệng với nhau nói những cái điều thần bí. Mà nếu á, nói mỗi ngày cúng con gà đem lên, cúng con gà cho ông ăn thì mình liền, Đức Phật nói á, chỉ có những cái điều nào lợi ích chúng sanh á, hợp với lòng từ bi, có lợi cho mình, có người thì mới tin. Còn mỗi ngày ví dụ như ông triều thì ông nói ở đâu có gì linh thiêng, phải mỗi ngày cúng cho cái cục đá đó con gà, phải làm tịch á, thì mình sao? Nó không hợp phải không? Có 10 điều. Rồi Đức Phật sẽ tóm lại cho quý vị thấy 10 điều đó nó mới dựa trên một cái nền tảng nữa. Thì chớ dội tin cái những cái truyền thuyết nhân gian á, nó những cái điều thần bí rồi đó, linh tiên rồi đó, thì mình đừng có tin cúng này cúng kia, mình đừng có tin, nghe thôi. Rồi điều thứ hai nữa là chớ dội tin một điều gì chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống. Truyền thống là gì? Như truyền thống của mình yêu nước á, truyền thống yêu nước, phải không? Truyền thống từ từ truyền thống rồi, rồi cúng tế ông bà tổ tiên, rồi mỗi ngày Tết đó thì phải cúng sao hạn, rồi phải cúng hễ bị tâm tay phải cúng tam sơn, phải không? Truyền thống trong nhà đó, khi mà mỗi tháng những cái tới những cái ngày mà đi cúng cũng như là cúng thanh minh rồi đó thì phải đi dãy mã, rồi đem con gà xuống quay, phải không? Dẫn con gà đi vòng vòng, rồi bước lên cái thang cho cái linh hồn đó nó leo lên, rồi phải giết gà cúng đủ thứ. Thì cái điều đó thì nghe thì có nghe, nhưng mà hãy có ác ở đâu mình đều có làm đó, nó là cái truyền thống á đó. Rồi điều thứ ba nữa đó là chớ dội tin một điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền. những cái người đó họ đi tuyên truyền cái chuyện đó là đúng rồi, ví dụ như họ rêu rao rủ ren kêu gọi theo một cái tư tưởng nào đó, triết học nào đó, những cái tư tưởng triết học thì biểu bây giờ một ngày phải nhịn đói là bao nhiêu tháng thì được nhịn đói như vậy thì ép sát, để ép sát thì khi mà ép sát bỏ thân này thì những ông thần kia ở trên trời ông xuống ông sẽ dẫn, khi mà cái thân này ép sát chết rồi thì ông sẽ tới ông cứu độ mình đó. Những cái tuyên truyền rao rủ ren theo một cái pháp môn tu nào đó, như tu khổ hạnh ép sát chẳng hạn, rồi uống nước lạnh không rồi uống nước dừa không, uống nước dừa không uống ăn cái gì khác phải không, nhưng mà trong bây giờ uống nước dừa chẳng hạn, uống nước dừa thì thành dừa thôi chứ đâu có thấy được Phật tánh đâu phải không. Cho nên mình nghe đó, có nhiều cái truyền thuyết mà nó đi giảng đạo đó, nó tới nhà mình nó giảng, thấy không đó. Tuyên truyền cái là tuyên truyền, một là truyền thuyết nè, truyền thuyết là thường thường những cái đó là những cái thần thoại phải không, những cái thần thoại nó truyền tới rồi thần thoại đó nó biểu là làm gì. Rồi cái là cái truyền thống là cái thói quen đó là cúng tế này nọ đó. Rồi hai nữa là tuyên truyền thường thường nó thiếu gì người tới nhà mình rủ ren tuyên truyền cho cái thuyết này, tuyên truyền cho thuyết kia, tuyên truyền cho những cái pháp tu của đạo này đạo nọ. Ở đây mình không có dám nói rõ ra những cái đạo tuyên truyền ra, nổi cái đạo Thiên Chúa nó đã hai là Tinh Lành với lại Thiên Chúa Giáo, rồi nó cũng đi truyền đạo vậy, theo tới nhà mình nó truyền, mà nó nói ở đây là cái chùa vậy mà nó cũng truyền, tôi đưa đây đừng tắm đi thôi, mình cũng nghe đó, ai họ cũng nói là cái đạo của họ hay đó. Rồi điều thứ tư nữa đó, chớ dội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi trong kinh điển hay sách vở của nhiều giáo phái. Ví dụ như đạo Tinh Lành nó tới để truyền cho mình, cái mình tin không? Cũng nghe thôi chứ phải tin, họ hay theo kiểu của họ. Họ bác ái nhưng mà họ không có từ bi. Bác ái chỉ ở thương người thôi, còn từ bi thì mình thương tất cả chúng sanh nó rộng hơn. Thương con thú vật, con lằn, con mối, con gì chút hả mẹ, có mạng sống là mình thương, kêu mình từ bi. Còn ta bác ái thôi, đó. Rồi kinh điển á, thì kinh điển thì có nhiều đạo lắm, thấy không? Kinh điển á, nói đến kinh á là của đạo, là mỗi cái đạo có kinh điển vậy theo cái cách sống và hành đạo đó, cũng như cái cách cúng tế của đạo hồi, đạo thờ tầng lửa. Rồi có những cái đạo sau này á, nó giết người chừng nào nhiều á, thì nó được lên sanh lên trời. Cho nên bây giờ nó sẵn sàng, nó giết nhiều nó cũng chết luôn, nó không chết ra được, nó phải chết theo. Để những cái người con gái, bà già con nít rồi chết lên trên trời, nó lên để nó mới lấy được 5 người. Giết một người, giết lại nó lên để nó lấy được 5 người vợ chứ hả? Nó chết theo lên để lấy ở cái này, rồi lấy mấy bà hồng bao quế kia, nó phải chết theo chứ. Cho nên thấy mấy người nó bơm từ xác đó, hôm qua nó chiếu trên cái đài số 1, tôi thấy ba cái mặt. Tại vì khi mà nó nổ xong nó còn ba cái đầu, thấy không? Quý vị thấy ba cái mặt đó không? Chết, cái mặt nó chết thảm thiết vô cùng mà kinh hãi vô cùng. Ừ, dồn tiếng ghê thấy không? Cái đó là kêu là cái tà đạo, thấy không? Nó là tà đạo đó, nhưng mà cũng một cái đạo, nó giết người nhiều để mà nó lãnh cái sự ban thưởng của cái đấng khác đó. Rồi nó tự hoại cái thân nó đi. Bây giờ có những cái người, có những cái giáo phái nó giết cho tự giết chết, nó lên giường nó nằm hết á. Nó lên giường nó nằm xong mà nó tự hoại cái thân, nó chết một lần mấy trăm người đó. Ở bên Mỹ mấy hôm đó, bây giờ người ta phải theo dõi coi chừng, sợ nói đủ người ta chết đâu mà. Nhiều lắm, cái đó là những cái kinh điển mình đừng có tin, phải không? Tại cái Đức Phật nói cái thân này là quý, cái thân này cũng như là chiếc xuồng để mượn nó mới tu. Không có thân này đâu có lỗ tai mà nghe giảng, thấy không? Đó, không có thân này đâu có con mắt để mà nhìn cái cảnh giới của Đức Phật đó. Mình cho nên mình phải nhờ cái thân này để mình mượn cái tiền qua sông, chứ mình không quý nhờ nó thôi mà không quý nó, không gì nó mình phải khổ, là cái thân kinh điển của mình đó. Rồi Đức Phật nói chứ thứ năm á là chớ dội tin một điều gì chỉ vì điều đó thuộc về lý luận siêu hình tâm linh á, lý luận siêu hình tâm linh nè, cũng như là về triết học đó, triết học á, triết học Đông Phương, triết học Tây Phương, triết học Tây Tạng, những cái quan niệm sống như thế nào, những cái luận lý siêu hình đó, siêu hình học á, thì mình cũng không có dội tin, mình nghe đâu mà mình không có dội tin đó. Rồi bảy á, sáu á, là chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình. Phù hợp với lập trường của mình là gì? Cái lập trường của mình là mình nói làm thiện thì được thiện, làm ác thì được ác. Nhưng mà mình nói chứ làm thiện mà tôi toàn làm ác không à, phải không? Có nhiều người tới nói với mình đấy, thôi đừng làm thiện đi, anh làm điều thiện nhưng mà anh cũng đâu ấy, anh cũng bị người ta giật hội giật hè, anh cũng bị gia đình tan rã vậy. Càng làm thiện thì càng tan 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 thành chứ quá ra, phải không? Có người họ càng làm thiện, họ càng đi chùa thì nhà họ đủ thứ chứ. Cũng giống như cái chuyện ông trưởng giả tháng rễ đó, ông càng làm thiện thì chết thằng con thứ nhất à, ông cúng chùa đó thì về ông chết thằng, rồi ông cúng đem mà cái gì đó nữa, ông cũng đem mấy bộ kinh thì chết thêm thằng thứ hai, thấy không? Rồi ông tụng đem bộ thứ ba ông, rồi chết thêm thằng thứ ba, bắt đầu ông vật trời, ông dục xuống đất hết chà đạp luôn, thấy không? Đó, cho nên á, cái lập trường của mình, người ta nói đó, có người chạy tới nói đó, thấy không? Ông tụng bộ kinh đầu, tưởng đâu con của ông nó thành tài ai vậy, tụng bộ kinh nó chết một đứa, thấy không? Rồi cúng chùa một cái gì đó, cấp cái nhà gì cho chùa nó chết đứa nữa, ông thấy không? Ông làm thiện mà gặp ác không à, ông đừng có làm nữa. Rồi đó vậy sao ông đó, cái lập trường của tôi hả, là tôi thấy á, tất cả những cái người ông người tu hành mà tại chùa mà tới nhà tôi á là xui lắm, thấy không? Thì đó, cho nên ông bắt đầu ông đi tuyên truyền cho mọi người, ông thấy mọi người cúng chùa là ông tới nhà người ta không biểu đường, ông mà cúng chùa ông gửi con ông sẽ chết một đứa đó, đừng cúng, thấy không? Ông đi tuyên truyền, ông cái lập trường của ông đó, cho nên á, ông không có biết được đâu là thiện đâu là ác, mà ông không có hiểu được quá khứ hiện tại vị lai, cái nguyên nhân đời trước có cái nhân có quả nhiều đời, ông hiểu được, cho nên ông mới nhìn cái hiện tại mà ông phán đoán ông thành cái lập trường của ông, nhá. Cho nên á, ai tới nói cái lập trường của họ, chính họ có cái lập trường vậy, không nên như vậy, vậy tôi thấy vậy không đúng, anh đừng có làm theo tôi này, thì mình đừng có nghe theo, đúng không quý vị?